theo khiến cho nó bất hạnh đau khổ lâu dài sau khi thân hoại mạng chúng sanh vào cõi dữ ác thú đòi sự địa ngục. Cái này thì mình cũng phải tư duy một cách tiện nghi, vì có hai phía vì Đức Phật dạy từ khi cơ, cho nên cái ngôn ngữ mà không phải là cái ngôn ngữ của linh người là nó bị bất toàn. Càng khi mà nói mạnh về phía này là nó hỏng bên kia, nó trống bên kia, rồi mình hiểu lầm. Ví dụ như ngài nói như thế này thì mình đừng có nói rằng là Đức Phật là cho rằng như vậy là có một sự dọa nạt cuộc đời này tất cả người ta ốm mau cả, nhưng mà ngài nói như thế này là dọa nạt cuộc đời chứ gì, và như vậy người đời người ta thấy không, vội vậy những người ta để đó là hạnh phúc đích thực. Mà thằng Đức Phật thì biểu rằng nó tha ốm lừa thì ngài hiểu nổi. À, vì thế thành vì vậy cho nên chi vấn đề tinh thần khế khứ của đạo Phật và lời của Đức Phật giáo dục là đối tượng nghe và đối tượng đó là ai để biết lời dạy đó như thế nào để đáp ứng và mình hiểu cho nó tròn. Mình rõ ràng đấy là rõ ràng nó lòi ra cái tâm, rõ ràng là cả vị tỷ kheo này là đứng ôm ấp những cái tâm thế tục. Cho nên khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì nói là tại lửa mà lại gần người con gái, quý vị thấy thì Đức Phật dạy như thế này, thà mà ôm lửa để mà chết trong lửa hơn là ôm một người con gái, ôm ấp một người con gái, hay là sống gần thôi, gần gũi chứ phải ôm ấp. Bởi vì ngài nói như thế này mà cái vì đừng có mặc cảm là nói mình có tội lỗi chi đâu. Đức Phật dạy hoặc là hoàn toàn mình phải hiểu cho tròn. Quý vị nhớ như vậy, cái ý là như thế này, cái đoạn vừa rồi là ngài đã dạy rồi, khi mà đó được quyết định đấy là cũng được giải thoát, thì quý vị việc đó là nó thực, cũng được đó là cần phải nắm giữ. Và khi nắm giữ một người tu sĩ đã phát tâm để xuất gia để giải thoát thì mục đích của chính vị này là giải thoát. Mà giải thoát là phải trú giới, trú định, trú tuệ. Mà giới họ đã phá ra thì định làm nó có. Phá. Định không có thì tuệ, giới mất thì định mất, tuệ mất thì lý tưởng giải thoát họ mất rồi. Mà họ mất mà mất trong một cái tấm rất đau khổ, chứ không phải họ chấp nhận nhân thừa, họ sống như một người đàng hoàng để họ sống. Có gia đình, có luật pháp chấp nhận đàng hoàng để họ sống thì nhân thừa. Họ sống tỷ kheo, họ đánh lừa, họ dối họ, dối Đức Phật, dối hội chúng và dối cả mọi sự người cũng dương ở tín thí thập phương nữa. Nó mang một cái tấm lừa đảo kinh khủng, tâm nữa là phải đòi địa ngục. Phải đại ngục ngạ quỷ súc sanh đóng khổ, thế tha mình chết đi, nhưng mà chết đi giả trị như mà chỉ cho một người kẻ vì một nhân duyên đó mà họ bắt mình thì chọn lừa một cái đống lừa và một người con gái, thì rõ ràng Đức Phật khuyên người tu sĩ mà muốn cầu giải thoát thực sự nên chọn đống lừa. Đây là một cái bài học mà dạy mình tha mà bỏ mạng, hay là gần như bỏ mạng, đi đến gần như bỏ mạng mà giữ lý tưởng giải thoát của mình còn hơn là còn tồn tại cái thân này mà ô uế ô trọc, phải cái tâm sợ hãi, tâm khiếp nhược, tâm si ám, tâm tổn hại. Đã đây bài học rất là đạo đức mà rất là linh tuệ, cái đấy là phải lắm. Mà một người tỷ kheo á, khi mà họ mà sống mà ngoài thì giới hạnh như thế này thì sau khi chết họ đọa mà đọa xuống, quý vị biết khổ trong cuộc đời này khổ chỉ có 100 năm cũng đáng nghĩa gì mà đọa xuống cái cõi địa ngục. Quý vị biết là cái cõi địa ngục mà cõi trung bình là 54 tỷ năm, mà gọi là khổ đau liên tục, không kêu trời kêu đất chi nổi cả, nó đau khổ không có ai mà kêu nữa, kêu không thấy ai. Ở lúc đó chỉ biết một mình và biết lừa hay là cả hình phạt thôi, không thấy một chúng sinh nào bên cạnh. Lâu lắm mình nhận ra có một chúng sinh là đang chịu khổ bên cạnh mình, nó đau khổ, nó tối tăm mức độ đó, mà như vậy thì quá đau khổ, cái đau khổ quá lớn. Mà tại sao mình lại nắm lại một cái chi mà hắn còn nghĩa trong hiện tại đã không còn nghĩa chi lắm, mà đổi lên một cái đau khổ quá lâu dài. Thà mình chịu một chút đau khổ chớp nhoáng cho mình 100 năm, chớp nhoáng mà có ai khổ 100 năm đâu, phải thì chấp nhận cái ngọn lửa đó. Mà vì chấp nhận ngọn lửa đó, quý vị biết đó, khi chết trong ngọn lửa đó mà với cái tâm hoàn toàn nuôi dưỡng giải thoát và hoặc tâm tình tín giải thoát, tâm đó sanh thiên và gặp Phật pháp, nó mở ra một cái phương trời giải thoát vô lượng thiên kỷ sau này hạnh phúc được, thì mình chọn ngã nào? Chừng đó trí tuệ phải chọn ngọn lửa là đúng đó, chừng đó trí tuệ phải, chứ đâu có phải là phi nhân hay là của chê gì đâu, của chê gì người cũng gãi đâu, mà đâu có chê gì cuộc đời, phải. Thành quý vị nhớ rằng trong cái phẩm kinh lời dạy này mình phải nghĩ cho tròn, chứ không thôi thì có những người họ xuyên tạc đạo Phật và đã có bị xuyên tạc rồi. Nói như thế này, như vậy thì đọc kinh người ta sợ, người ta nói ôi trời, rồi có những người lại không hiểu rõ lại sợ nữa. Ôi trời, những người tu sĩ mà họ mới sống gần con gái mà bị đòi như vậy, rồi chi mình ở nhà các cụ các ông ở nhà rồi rồi thì thôi mình đòi cả rồi chứ được, không phải. Cái người này bị đòi, cái người này là vì phát tâm giải thoát mà lười biến nuôi dưỡng cái tâm, những cái phóng dật như vậy mới đòi. Còn một cái người sống ở đời Đức Phật dạy là nhân thừa giữ ngũ giới thì vẫn có phước, mà nếu như sống đời sống giết đi mà hành tự niệm xứ mà hành trừ cái đoạt các việc sự vẫn đắc được quả thánh. Vì đấy là đang soi cái lời dạy này bổ sung qua lời dạy kia để cho nó tròn này, chứ thôi đọc như thế này rồi mình sẽ phân vân về rồi mình băn khoăn rồi mình lo lắng rồi mình nghi ngờ nó không biết cái phẩm cái này kiểu tập của trung thực hay không. Đấy, mình bị hiểu như vậy. Tôi xin thưa như thế này để quý vị biết là
hành khi mình học đạo mình cũng khổ cái hiểu, mà khi mình hành đạo cũng khổ cái hành. Hồi chúng tôi bởi vì mình là tu sĩ ở trong những giai đoạn rất là bối rối trong cuộc sống, nó ở trong một giai đoạn sương mù bối rối lắm, thì mình sống là sống chung quanh mình nhiều người, mình nhiều căn cơ, một số căn cơ lớn là họ cần mình sống rất nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh, như là một người hiền mà gọi là hiền như bụt, tức là phải nghiêm chỉnh. Còn có một số người họ cho mình lừa mình như vậy là yếu đuối, đọc Phật sao mà yếu đuối đó, sao mà yếu đuối, thầy là một người như thế này thì chưa, thầy có hành có tu mà nhìn có thầy như vậy thì ai còn đến với đạo Phật nữa. Là mấy người bàn tôi, mấy ông mà là đòi mình phải hành cái hành như hành Bồ Tát, người ta khổ phải lắm, mua mình chịu khổ, người ta mình vẫn giữ giới mà vẫn chịu khổ, chứ tại sao mình ngồi ở cái cốc riêng rồi thì bí quan quá mà người ta sẽ nhìn đạo Phật qua mình có lỗi. Thì người bà mấy người bàn tới khích tôi kinh khủng lắm, khích tôi cái khủng lòng. Rồi cuối cùng tôi đi còn thời gian vì việc tôi ra làm trưởng ban kinh tế về thôn, trưởng ban chỉ đạo sản xuất và trưởng ban kinh tế, rất đau khổ bởi vì việc thời gian tôi rất đau khổ, mình chọn lựa gì, tất nhiên là tin mình còn nguyên đó, mà tôi ra làm ở địa phương đó chịu người nhân sự mà người khác nói nghe, dân nghe, mình nói nghe, thì tôi ra làm chỉ đạo sản xuất mà tôi không biết chi ruộng trước cả, ra làm chỉ đạo sản xuất mà mấy người bạn tôi là chơi dù sứ dạy như này, người là quý thường, tôi là quý thường ra mặt á, tức mà nói đấy thi nói đại thừa chứ nói rõ nói cái miệng không, nói cái môi không, cái chuyện là chúng tôi chơi đó thầy hành đại thừa cũng đây là thầy hành đồng chứ không phải là chơi anh nói cái thầy nói. Tôi nói chuyện nữa tôi đâu có thể khó khăn gì, nhưng mà điều kỳ khó ở chỗ là làm lúc nào, làm ở đâu và làm lúc nào, làm đến mức độ nào, đó là suy nghĩ. Chứ bởi vì xung quanh có những người không nghĩ khác, anh thì nghĩ vậy, những người khác họ tự nói là ôi giờ ông này là ông bây giờ chưa, ông là thôi ông hao đi chơi rồi, để đi vui vẻ với người dân thử ruộng trưa rồi, đi chơi trong rừng đúng nỗi ruộng trưa, bỏ chuyện tu hành rồi. Rồi rõ ràng quý vị biết sao họ nói về đến gia đình tôi, nói tôi sắp ra đời rồi, ôi gia đình đau khổ vô cùng. Tuy nhiên tôi làm một điều có vài người vui nhưng gia đình đau khổ, bởi vì sao đó mai tôi biết tôi phải viết cái thơ về, phải nói rất rõ mà mình rất yếu đuối lúc đó đấy, viết cái thơ mà để thanh minh là yếu đuối rồi hả, nhưng mà tôi không có cách gì khác hơn bởi vì sợ những người thân mình nó đau khổ. Nói đi, ôi trời, thầy xưa nay thì tu hành mà chưa, rồi tự nhiên thầy ra đời thì vô lý quá, ông hiểu nổi đau khổ lắm, bởi vì đau khổ vô cùng, bởi vì không muốn mình tu hơn là mình muốn làm gì. Quý vị thấy đấy, hành cũng khó, khi hiểu cũng là khó rồi, hiểu cái lời chút tròn là khó, mà khi ta hành rất khó nữa, hành khó lắm. Mà bây giờ cách nào để biểu hiện để mình nói lên được cái sức sống của đạo Phật, thì tôi làm vừa đủ. Trong khi có hai người bạn tôi là tu sĩ, trước đây thì tôi ngồi không hút thuốc, không uống cà phê, không chi cả, thì nói thì tu kiểu đó mà ra đi ra đời chỉ vô đời mà giúp người ta chỉ được, rồi nãy là tu kiểu uống cà phê không hút thuốc được chi hết á. Rồi thầy phải sao lăng vô xã hội giúp, tôi lăng vô vừa mới lăng vô xong rồi bắt đầu hút thuốc lá nữa, thì là có vài người bạn mừng là nó thôi chứ là tôi yên lắm rồi, tôi thấy thầy không có chi cả là tôi lo lắm, bởi vì hình nằm cái chi không nằm cái chi vô lý quá, mà cuộc đời này vẫn có chi cả không ngơ chứ hùng lo sợ lắm. Khi bắt đầu tôi hụt lạ rồi chứ nói thôi xong tại nên vừa đi là bị hư rồi, anh khổ rồi vì vậy đấy đó, nó đau khổ rồi chỗ đó. Thành thì cái đó mình phải hiểu đạo Phật cách nào đó cho tròn khi hành, mà mỗi bước á nó có cái hay của nó. Thực sự tôi thành thật tôi nói, tôi phải biện minh cái chuyện hủ tục lái mọi chuyện, mà rõ ràng mỗi bước mà tùy theo mỗi người chứ không phải mọi người. Có thể tôi hủ tục lá đúng thì lúc này tôi hủ đúng, mà trước đây tôi hủ sai, mà người khác lúc này á thì họ hủ cũng đúng. Có từng cái lúc, có cái tâm tư là cái pháp nè, nó cần phải giống như pháp tu Đức Phật là 40 đối tượng tu thiền chứ đâu phải một đối tượng. Phải nè, có người có màu xanh, có người có màu đỏ, có người có màu vàng, chứ không phải là tất cả. Thành thử mình đừng phê phán, tuyệt đối đừng phê phán. Tuy nhiên là giúp đỡ được người nào thì giúp, chứ đừng phê phán cái cách người ta sống. Bởi vì khó nói lắm. Ví dụ như trong khi tôi sống như vậy thì có mấy người họ rất cảm động. Là tôi nói quý vị ngay chú vui thôi, có vài trường hợp mình cứu được người ta thoát khổ và thoát chết nữa, họ mừng lắm. Trong khi có mấy người bạn của mình họ đồn lên rằng tôi sắp ra đời rồi, mình thấy đau khổ dễ sợ lắm. Tuy nhiên mình không biết cách sao để nói. Thì khi đó thì quý vị biết là cung đường trở về đâu, trở về lời di huấn Đức Phật, trở về nương tựa mình, nương tựa pháp, đừng tin ai. Cứ việc mà mình làm mình sống thôi, cho làm sao mà nói được. Quý vị đấy đó, không tin ai không nói gì được mà. Mà mình thì mình sống trên dư luận, vì dư luận nhiều quá mình cũng đi vào giải thoát được, mà mình coi thường dư luận cũng phải, bởi vì mình có cái vai trò là phải giáo hóa cuộc đời, là mang về hình thức tu sĩ, là mình phải tạo là niềm tin cho người ta, phải tu giới, phải tu định, tu tuệ. Nhưng mà vì không phải vì vậy mà chúng tôi không tu giới, tu định, tu tuệ đâu. Trong khi đi hành là chúng tôi đi làm, đem hộ mùi tiêu trong túi, tóc cào cùng mặc áo như chùa rồi ở riêng biệt, hoặc mà làm tất cả những việc người ta làm nhiều hơn người ta làm nữa, nhưng mà vẫn sống độc lập. Tất nhiên là lo lắng lắm, lo lắng gì sợ, phải lo ưu tư, lo lắng nhiều lắm. Khó chứ phải không? Hành mà hành như Bồ Tát mà nói là vô chấp rồi đó là khó lắm. Chấp thì dễ mà vô chấp thì khó. Chấp thiền cũng dễ, nhưng mà không chấp thì khó. Giờ tôi xin đọc tiếp. Cái đoạn tiếp theo á, là Đức Phật dạy một vị tỷ kheo mà đã sợ sống bất tình như vậy rồi mà nhận sự cúng dường lễ bái của người khác nữa thì cũng như vậy. Ngài dạy nhà thà mà để cho một cái lực sĩ hành hạ cho mình định chết thế đau khổ cái như vậy còn hơn là mình được vừa sống bất tình giới mà lại nhận sự của cúng dường nữa. Thì chỗ này quý vị thấy là khi mà mình mà bất tình giới một bản thân mình á, thì thà mà ra mình sống ở đời mình sống như nhân thừa thì điều đó lại được chấp nhận và tốt đẹp. Mà nếu như mình đánh lừa người ta bằng hình thức tu sĩ là mình đánh lừa mình, đánh lừa tập thể, đánh lừa cuộc đời, dối mình và dối người là thêm một cái lỗi từ tâm mình. Nếu như mình thành thật á, thì mình chỉ còn cái lỗi là lỗi mình sai về chính mình thôi. Nhưng mà còn nếu như mà mình đánh lừa mình, đánh lừa người khác nữa để mình nhận sự cúng dường của người ta nữa thì còn phạm thêm cái lỗi lớn nữa. Cho nên vì vậy cái tội nặng hơn. Hành Đức Phật thà mà để cho cái ông lực sĩ này là hành hạ mới đến chết còn hơn là mình đánh dối lừa cuộc đời như vậy, rồi dừa mình rồi dối lừa cuộc đời như vậy. Tại vì phá giới rồi mà phá kiến, mang hết cái tội phá kiến làm cho người ta mất niềm tin về phá kiến. Hay cái tội phá kiến đòi địa ngục, tôi phá giới chưa phá giới là bởi vì mình phạm nên mình sống hối cho mình giữ dài được, chứ không phải ngủ giới mình giữ được. Ít ra mình giữ được ngủ giới, mình giữ được 250 giới mình giữ lại ngủ giới, nhưng mà còn phá kiến là đòi địa ngục. Vì thế này, thành thử vì vậy cho nên tha để cho người ta hành hạ mình đến chết mà đừng có phá kiến, đừng có phá lòng tin của người khác, đừng có phá kiến. Vì thế này, chứ tôi mang áo như chùa tôi ra ngoài tôi nói có vẻ là hiền lành lắm, mà ở số hậu trường thì tôi lôi thôi, thì như vậy thì tôi lôi bản thân tôi rồi, tôi đánh lừa bao nhiêu người nữa, đánh lừa gia đình, đánh lừa xã hội, đánh lừa tập thể, bao nhiêu chuyện này dối trá mà dối trá nặng. Thà mình đi trở thành một người ăn trộm một cách công khai thì nó chỉ phạm cái tội ăn trộm thôi. Tuy nhiên là mình bị phạm tội ăn trộm mà vì cái hoàn cảnh của mình không sống cách khác được phải ăn trộm thì mai một thì hay. Nhưng mà còn đi mình biết mình ăn trộm rồi mình còn đánh lừa người khác nữa, mình biết ăn trộm vẫn tiếp tục ăn trộm rồi đánh lừa người khác nữa thì cái tội nặng hơn. Vì người ăn trộm là sợ hãi, họ có tấm tam quỷ, họ chạy trốn luôn. Có ai ăn trộm công khai không? Ăn trộm là trộm công khai thì gọi là ăn trộm được phải không? Thì họ lại có tam quỷ, họ ít ra ở trong người ăn trộm vẫn nuôi được tấm tam quỷ, họ còn sợ pháp luật, còn sợ hãi đấy. Còn người này không sợ hãi, ngang nhiên ăn trộm một cách ngang nhiên phải công khai và hợp pháp. Tuy nhiên là mình biến thành một vị tu sĩ, mà đoạn này là vì Đức giáo dục về tu sĩ, và quý vị về Phật tử cũng nhớ như vậy. Các đoạn sau quý vị về đọc thôi, đọc rồi tự hiểu. Vì có những phần giới, phần đi sâu vào giới thì quý vị chưa cần vội nghe, đến một lúc nào mà gặp những đoạn giới khác chúng tôi sẽ trình bày. Thì thứ ba tuần đến quý vị đem cái cuốn ba tăng chi ba, còn mấy cái tư diệt tánh, thất diệt tánh thì quý vị khỏi đem tăng chi hai cũng được. Nhưng mà tuần sau thứ ba hay tuần sau nữa khi nào mà chúng tôi phụ trách lại, chúng tôi sẽ trình bày vài cái pháp của tỷ kheo mà quý vị có thể nghe được ấy, thì tôi trình bày qua thì quý vị nghe cho biết. Tôi xin ngưng ngay đây.
Tháng đầu có cái đoàn số ba, quý vị theo dõi đoàn số ba nơi cái tránh đầu. Ngủ được an lạc, ngày được an lạc, thì ác mộng được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư thiên hộ trì, lửa hai cuộc độc kiếm không gia hại, thì chấm phẩy, chỗ đó chấm phẩy, gia đình phẩy, chấm phẩy. Thì nếu không thông đạt thường vị, phẩy thì đạt được phạm thiên giới, thêm chữ thì rõ. Nếu không thông đạt được thường vị thì, tất nhiên là nếu không được cái này thì được cái kia, chứ không thôi thì phẩy đó thì tội nghiệp. Thì đạt được phạm thiên giới. Đây là phẩm nói về tự tâm. Phần tiếp theo là phần nói đến tuệ tâm. Tuy nhiên là hai vấn đề để đầu chuôn mà Đức Phật chú trọng. Thì có một số người khi mà học Nikaya về A Hàm, người ta thường thường có một cảm giác, và số người này chúng tôi trước đây cũng vậy, khi học về Nikaya A Hàm có một cái cảm giác rằng là tưởng là Nikaya Hàm nói đến lòng từ, và tưởng là chỉ có đại thừa hay là các tôn giáo các bộ phái phát triển sau này mới nói về lòng từ. thực sự không phải. Tất cả những cái gì mà gọi là được phát hiện về sau, tất cả đó đã được gọi tròn trong kinh của Nguyên Thủy cả, được từ Nikaya ha. Đó là lời nói chúng tôi phát biểu rất chân thật và rất là trung thực, chứ không hề thêm bệnh gì cả. Hoàn toàn có đủ chỗ đó mà trước đây chúng tôi cũng nhầm. Thì chúng tôi cũng đi học từ Đại Thừa qua, sau học xong Đại Thừa chúng tôi mới đi vào A Hàm và Nikaya. Thì thực sự đó là lầm lẫn. Đức Phật ngay cả kinh Nguyên Thủy Nikaya Hàm, Ngài đã nhấn mạnh lòng từ, nhấn mạnh rất nhiều về lòng từ. Lòng từ là một trong cái sắc thái mà nổi bật nhất của sinh hoạt đạo Phật, của sinh hoạt giải thoát. Và lòng từ cũng được Đức Phật dạy nhiều nhất và dạy trước nhất. Thường thường một người mà đi đến với Đức Phật thì Đức Phật dạy lòng từ trước đã, sau đó Ngài mà dạy giới định tuệ. Tuy nhiên giới định tuệ là cao chứ không phải là thấp đâu. Dạy lòng từ xong rồi dạy giới định tuệ, rồi sau đó Đức Phật dạy lòng từ cùng tu với giới định tuệ, rồi sau đó nữa được cái bước cuối cùng Ngài lại dạy lòng từ để thế nhập trí tuệ vô thượng. Như vậy là lòng từ có mặt từ đầu đến cuối, không phải lòng từ đặt nhẹ lòng từ ở Nikaya và A Hàm là đặt nhẹ lòng từ đâu. Là bởi vì có những đoạn kinh thì Đức Phật dạy rằng trước khi một người muốn thực hành giới định tuệ thì Đức Phật dạy lòng từ trước, là bố thí để mở cái tấm ra rồi để tu giới định tuệ. Rồi người cứ tưởng rằng là ở Nikaya A Hàm là đặt nhẹ lòng từ, tuy nhiên là cho những cái pháp đền, cái pháp sửa soạn để mà vào giới định tuệ. Không phải, đó là một cái bước chiến thuật mà một người tu muốn mà mở cái tấm giới định tuệ thì mở cái lòng từ trước. Nhưng mà trên cái con đường tu như tu thất giác chi, tu từ niệm xứ, luôn luôn có tu tập với tự tâm. Và cái sơ thiền đó là phải tu tập từ tâm mới vào sơ thiền được. Rồi lên đến vô sở hữu xứ là tu tập đại từ, đại bi, đại đại xả là đại từ bi đó, là mới đi vào diệt thọ tự định mới đắc được chánh kỳ gọi là thường vị. Thường vị trong đoạn kinh này gọi là nếu không thông đạt thường vị đấy là cái quả giải thoát sau cùng gọi là thường vị. Trong ngày Pali gọi là uttari, utta là uttari là cái đỉnh cao nhất gọi là uttari. Tuy nhiên là rõ ràng lòng từ cần thiết cho từ khi mới vào tu cho đến khi mà cái bước cuối cùng để mà giải thoát thực sự cũng cần có lòng từ. Như vậy để chúng ta hiểu một cách đúng đắn về Nikaya và A Hàm Agama nữa, là thực sự bất cứ một bộ phái nào của Phật giáo cũng đặt nặng lòng từ và trí tuệ. Từ đi vị trí không bao giờ mà tách ly cả, và có một cái sức mạnh mà Đức Phật gọi là hạnh đệ nhất, gọi là tính tấn, cái đó là dụng bi trí dụng. Ba cái đó là không thể ly thoát ly rời khỏi bất cứ hành động giải thoát nào. Bi trí dụng, hiểu như vậy thì chúng ta hiểu đúng đắn về các kinh điển các bộ phái hơn, chứ đừng có thiên về, đừng có để cái tâm tư mình vội vã mà phải xét về một cái giáo lý nào đó thì sợ nó thiết lệch. Thì chúng ta nên suy nghĩ từ cái phẩm từ này, rồi quý vị sẽ thấy là cái quan trọng của cái lòng từ đối với Phật giáo giáo lý giải thoát như thế nào. Ở trong này thì Đức Phật dạy thì người mà tu tập từ tâm thì là có 8 cái lợi ích. Lợi ích đó là ngủ ngon như vậy, ngủ hạnh phúc đó, và là ngủ an lạc, ngủ hạnh phúc và thức dậy cũng hạnh phúc. Được chư thiên ái mộ, được loài người ái mộ, được những người phi nhân, là cả cái cảnh giới mà cảnh giới mênh mông ở giữa trời đất này, cái vô hình ấy, ai mồ này, là rồi cả cái thứ mới gọi là thứ độc dược, những thứ độc ở đời ấy, tai nạn độc, súng đạn này, khí giới không xâm nhập cái người tu tập lòng từ được. Đây là một cái gọi là một cái kết quả của lòng từ mà không thể chúng ta có thể chứng minh bằng những cái lối suy luận hợp lý được. Cái này là do cái thực chứng của Đức Phật thấy Ngài tuyên bố, và cái này là do cái sức mạnh của lòng từ nó đưa đến kết quả như vậy. Tự nhiên kiếm không xâm nhập được, tự nhiên độc diệt không xâm nhập được. Đó là một cái pháp nghĩ như thì cái pháp nó vậy, giống như nước là chảy xuôi vậy thôi. Những cái sự kiện này là Đức Phật tuyên bố như vậy đó, hẳn là cái pháp như vậy. Hễ mà tụi ai có lòng từ thì chuyện này xảy ra, tạm cái lợi ích này xảy ra, cái pháp nó như vậy, chứ không thể là vì sao nữa. Là bởi vì như nước chảy xuôi vậy thôi. Hỏi vì sao nước chảy xuôi? Nước là chảy xuôi, mà tu tập lòng từ thì có 8 lợi ích này. Thì đây là cái kết quả mà Thế Tôn do cái trí tuệ Ngài thấy, chứ không phải là do một cái suy luận, một hề luận nào cả. Thì cái mà ngủ ngon là quý vị biết rằng là cái lòng từ, khi mà một người tu tập lòng từ thì nếu phân tích tâm lý thì mình thấy cái người lòng từ là cái tâm đó là tâm xả, tâm đó là cái tâm gọi là tình thương đó, thương người. Cho nên khi tham nó xả, sân nó xả, sợ hãi nó xả, và khi mà mình khởi lên cái tình người được á, thì tất nhiên là cái vị trí, cái ích kỷ của cá nhân là nó mất đi, nó mất cái cả đi, nó mất, nó bị xóa mờ đi. Thành thử trong cái tâm của người này, cái yếu tố tâm lý hoạt động là chỉ có cái yếu tố vị tha, và trong cái tâm lý đó nó gọi là mộng làm sao chiêm bao làm vậy. Khi mà mình sống hàng ngày mình hoạt động như thế nào thì vấn đề tâm lý đó nó hoạt động, nó quay trở lại, nó quay cuộn phim nữa, nó quay lại trong tâm mình, mà tâm luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác, đó là cái nhân. Vì vậy cho nên khi ngủ cũng an lạc, cái tâm đó nó hiện cái cảnh, nếu có hiện cái cảnh nào đó trong khi ngủ thì cảnh đó là một cái rất là an lạc. Cho nên chỉ thấy cái mộng lành thôi chứ không thấy ác mộng, bởi vì không hề có một ác tâm. Bất ngày không hề có một ác tâm thì làm sao vậy mà tụi mà có cái ác mộng được, hay gọi là mộng làm sao chứ bao lần này. Rồi cái lòng từ này vô nó xóa tan, nó dập tắt những cái tập khí cũ nữa, những cái nhánh cũ nó không có cái điều kiện để nó nảy sinh nữa. Ngay cả trong mộng á, nó mạnh đến nỗi, nó chế ngự mạnh đến nỗi mà ngay khi ngủ mộng thì cũng ác mộng không khởi. Thì như vậy đó là cái kết quả lời của người tu tập lòng từ. Mộng không có ác mộng, mà khi dậy cũng an lạc, khi dậy thì không sợ hãi, bởi vì người đó là thấy ai cũng mình cũng thương cũng kính, mà không sợ hãi ai, và không có ý ám hại ai, cho nên chứ không phải thắc thỏm lo âu vì tính toán, mà không sợ ai hại mình nữa, cho nên người đó là người an lạc là vậy. Hành thử tu tập đồng từ nó có những cái lời triết thực trước mắt ấy, là ngủ an lạc, dậy an lạc. Và khi mà mình một người mà hành cái đồng từ á, trung tâm nó tiết ra, nó làm thay đổi cái tướng người đó, thay đổi hoàn toàn cái tướng. Quý vị liền tu một hồi, quý vị thấy tướng nó thay đổi thực sự, nó thay đổi cả hình tướng nữa, cả màu sắc hình tướng, và hằng phóng ra cái tâm tư, cái tư tâm hằng có cái gọi là cái tư trường ấy, cái tâm lý nó phóng ra cái tâm tư đó, nó làm dịu lại cuộc sống này, nó làm dịu những cái nhìn của người khác, và khiến cho người khác khi nhìn mình ấy, thì tự nhiên họ có cảm tình, họ mến này, nó từ đồng nó có cái mến đó, thành thử người đời nhìn cũng mến. Mà cái tư trường này nó phóng ra là cả cái chư thiên cũng biết này, nó cảm nhận đến chư thiên, như cái lung điền tâm điền này nó cảm đến chư thiên. Chư thiên mà dục giới thường thường mà cả vị tu tập tư tâm đã được họ đi theo ủng hộ rồi, thành ra nhờ những vị này có mặt ủng hộ mà còn do tai nạn hoặc khỏi này. Rồi cả vị phi dân là cái loài mà cái loài đó là hay thị phi lắm, nhưng mà với một cái đối tượng mà họ luôn luôn kính trọng đó là lòng từ. Chứ còn thông minh người ta không nể, mà có lòng từ người ta nể. Thì cả vị này luôn luôn hộ trì. Và vì vậy người lòng từ, tu tập lòng từ luôn luôn được may mắn. Thì kính hạnh phúc và kính tu tập lòng từ. Và cái lòng từ đấy mình phải hiểu rất rõ, đây là một cái giáo lý mà Đức Phật dạy, là bài học đầu tiên để thực hiện giải thoát thực sự. Trước khi giải quyết sinh tử thì cái này là dạy tình người. Từ bi là tình người, tất nhiên thương người. Dạy trái tim này làm cho trong sạch trái tim của mình. Mà con người chỉ có một trái tim, và trái tim đó mà khi nó phóng ra trong tương giao của cuộc đời, nó phóng ra đối với mẹ cha đó là hiếu, nó phóng ra đối với đất nước gọi là trung, nó phóng ra đối với người vợ hay người chồng thì nó gọi là tình, nó phóng ra đối với anh em là nghĩa, nó là đệ, nó phóng ra bà con làng xóm làng được gọi là nghĩa. Thành tất cả tâm sáng, tình cảm luôn cao sáng. Vì vậy cho nên có được cái tâm tư đó là trong cuộc sống hoàn toàn được mọi người nghĩ đến đâu là người ta mỉ đến đấy, luôn luôn hạnh phúc. Bởi vì cái lòng từ đó nó thiết lập những tướng giao tốt trong cuộc đời. Thành thì cái lòng từ đó là xây dựng hạnh phúc tương đối ngay trong cuộc đời, chưa nói đến giải thoát. Bởi vì hận thù mất, tâm rối loạn mất, khi thức cũng không có rối loạn, mà khi ngủ cũng rối loạn. Nhờ cái tâm ổn định đó mà họ đi vào thực hành giới để thành tựu, định để thành tựu và tuệ để thành tựu. Thành vì vậy Đức Phật dạy lòng từ trước khi mà hành giải thoát. Mà cái này là một cái điểm mà mình biết rằng đấy là căn bản đạo đức của đạo Phật, rất là căn bản. Cho nên khi mình học lòng từ này, mình biết rằng là một trong những giá trị của đạo Phật mình phải nắm á. Đức Phật dạy làm người rất khó, đó là một trong những cái khó khăn trong cuộc sinh tử. Mà mình được làm người, điều đó là một cái điều gọi là đại hồng phúc. Mà làm người rồi mà gặp Phật pháp khó nữa là một cái hồng phúc lớn thứ hai. Rồi được làm người, được gặp Phật pháp mà hiểu Phật pháp, thì cái vấn đề thật ra tất cả cái giá trị được làm người đó là nó quy tụ về là để mà nắm được Phật pháp, mà để hành Phật pháp. Như vậy thì cái quý giá được làm người mà sợ chỉ được Đức Phật nhấn mạnh là cho là số một hơn trong tất cả sáu loài sinh tử, kể cả chư thiên sắc giới vô sắc giới nữa, thì cái mà cả đầu tiên mình phải nắm, gọi là cái nguồn lời lớn nhất của một người Phật tử, gọi là quyền lời của mình nhé, để khi đến với đạo Phật là phải nắm lòng từ. Ngắm lòng từ có nghĩa là gì? Là phải tư duy, phải hiểu về lòng từ, phải thực hành lòng từ. Một người Phật tử mà không thực hành lòng từ là đánh mất một cái cơ hội, một nguồn lời rất lớn, nguồn lời giải thoát rất lớn cho mình. Thì an lạc hiện tại và an lạc tương lai này. Người mà có lòng từ, quý vị biết là trong đoạn kinh này nói, nếu như mà sau khi ở trong cuộc đời này mà không đắc được giải thoát thì có thể sanh về phàm thiên. Và trong một đoạn kinh khác còn nói là các vị mà sanh về phàm thiên sau khi hết tuổi thọ phàm thiên là sanh về bất lai, tất nhiên không trưởng lưu cuộc đời này nữa, chẳng phải rồi nổi rớt xuống nữa. Sau một cái cuộc đời sống để gọi trời sơ thiền, phàm thiên là sơ thiền, thì vừa hở hưởng tình lạc ở sơ thiền xong, hết cái phàm hạng đó là sanh về bất lai, về ngũ bất hoàn thiên của tứ thiên, và ở đó mà nghe tất cả các pháp đều nói pháp, cả các cảnh giới đều nói pháp, như kinh Di Đà diễn đạt ấy. Lời đó hoàn toàn nghe pháp, tu ngũ căn ngũ lực thất giác chi vào bát thành đạo và chờ để giác ngộ, như định về niết bàn luôn. Thành thực chỉ một lòng từ không, tất nhiên là phải có chánh kiến này. Thì người nào có chánh kiến rồi chỉ thực hành một lòng từ không là có thể giác ngộ được. Mà cái lòng từ này là rất hợp với nữ giới, vì vốn là bản chất bản năng sinh ra có cái lòng từ, dễ khởi lòng từ. Bên nữ giới nên tu tập lòng từ cho mình, đây là cái nguồn hạnh phúc của quý vị. Quý vị nên tu tập lòng từ, tuy nhiên là thương người, khoan dung, giúp đỡ mọi người trong tất cả mọi trường hợp. Bố thí là lòng là tu tập lòng từ, cúng dường là tu tập lòng từ, và giúp đỡ những người nghèo hoặc là vật chất hoặc là tình cảm, an ủi hoặc là kiến thức, tất cả cái đó là tu tập lòng từ. Còn mà nếu như mà quý vị mà tu khéo ở chánh kiến mà khéo thì cái lòng từ nó giải tỏa cái chấp ngã, nó làm nó tiêu diệt cái sân, và nó tiêu diệt lòng tham, một đồng thời nó tiêu diệt lòng tham. Bởi khi mình thương người ta là mình chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người khác, là không nghĩ đến mình. Thành tất cả cái rối loạn là sinh ra từ cái mình, mà cái mình đã mất rồi, bị cái đối tượng đó, cái đối tượng trói buộc nó mất rồi, đã bị đánh bạc con bên rồi. Thành thử vì vậy cho nên không trói bởi tham, không bị trói bởi sân, mà từ là cái tâm lý đi ngược về vì sân. Hệ mà từ có mặt là sân nó tiêu, cho nên nó đồng lúc nó tiêu diệt tham và sân. Mà trong tham sân nó có cái gốc quản là si, cho nên tiêu diệt luôn cả si nữa. Nếu lòng từ phát triển đến cao độ của nó là tiêu diệt luôn vô minh, cho nên có thể đạt được thường vị là cái giải thoát sau cùng. Quý vị nhớ là đấy là sự thật. Mà nếu quý vị tin, quý vị nếu như ai thấy rằng tu vô định nó mệt mỏi, tu trí tuệ nó rắc rối, thì chỉ có một lòng từ mà mình dễ tu là bởi vì mình có cái tín sẵn dễ tu vô cùng, chỉ có thương mà thôi. Tuy nhiên chỉ có thương người, thương vật, thương mọi người xung quanh, cứ nghĩ đến hạnh phúc của người khác thôi, thì cứ phát triển như vậy. Thì người đó nếu như mà không đạt đến cái giải thoát thường vị thì có thể sanh về cái cõi trời phàm thiên, và chắc chắn là được sanh phàm thiên. Là đây là lời Đức Phật xác nhận mình tin tưởng như vậy. Và tôi nghĩ rằng là bản thân chúng tôi cũng vậy, là nhiều khi làm chi thì làm, chứ cuối cùng thì cơ bản là vẫn lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ là chính. Thì lòng từ này mà Nguyễn Du khi mà ông thâm cảm đạo Phật ấy, ông diễn đạt một cái điều mà ông học từ đạo Phật, nhưng ông thành một cái triết lý nổi tiếng của thế giới chứ không phải là của Việt Nam mình. Gọi là như nàn lễ hiểu lầm kinh, buổi nào chứ vẫn được mình đẩy thay. Là bởi vì khi ông kinh nghiệm, ông sao vào đây ông biết rồi. Bởi vì khi kiều, ông cho kiều bạn mình mà đi chuộc cha là lòng hiếu, lòng hiếu đó là lòng từ, thương bố mẹ là lòng từ. Lòng từ mà lòng từ đó chỉ biểu hiện đối với bố mẹ, hai người ân nhân, mà lòng hiếu nó ra một cách trong sáng như vậy. Cái tâm nó gọi là nó trong sạch hóa rồi, nó trắng rồi, nó bạch rồi. Thì tâm mà có cái bùi gì ở đời này mà làm nhớ được nữa, thành bùi nào cho vận được mình ấy thay. Ấy vậy là vậy, là bởi vì tâm đó, người mà đã thực hiện cái tư tâm như vậy rồi là không có một cái tội ác, một hành động nào mà có thể mà làm dơ cái tâm của người đó được nữa. Thì cái này là ông kinh nghiệm từ đạo Phật. Phí đạo Phật ra làm sao có cái tôn giả nào nói chuyện đó, đồ nho không nói chuyện đó, đồ lão không nói chuyện đó. Chỉ ông học từ đạo Phật mình nói được cái triết lý đó. Thì từ đó cho nên mới hóa giải được một cái mâu thuẫn cho cái văn hóa mình nữa, là khi một người là chỉ hiểu thì người đó nhất định là một người tốt. Họ đi ra làm người công dân, làm một người công dân tốt. Họ là người chồng, là người chồng tốt, người vợ là người vợ tốt, người bạn là người bạn tốt mà thôi. Thì căn bản của cái tâm là huấn luyện về cái tâm lý này. Thành cái lòng từ đó nó là cái gốc của tâm lý. Mà khi nó đã tốt rồi thì thực sự dù là bạn mình đi nữa thì không ai mà lên án là kiểu là bạc tình cả. Người này là người tròn tình, cho nên sau này Kim Trọng mà phê bình là Kim Trọng rõ ràng là ca người kiều chứ không phải là trách móc kiều. Rõ ràng thì vì thế đó là cái triết lý mà về cái tình cảm. Mà cái đó là sau này tham gia một cái triết lý của Việt Nam, một cái lý riêng của Việt Nam là giải quyết mâu thuẫn. Không bao giờ có mâu thuẫn giữa hiểu trung tình nghĩa, mà cái đó nó phát xuất từ lòng từ. Nếu như mà khi lòng từ này mà chúng ta thực hành đến mục đồ. Lúc đầu thì mình thực hành lòng từ nay đối với bố mẹ trước cái đã, là những ân nhân lớn của mình, rồi đến người vợ, người chồng, là những người bạn đường mà gần gũi chia sẻ nhiều, rồi đến những người anh em trong gia đình là những người cùng máu huyết, rồi đến những người trong họ hàng thân thuộc, rồi làng nước, rồi đến quốc gia, từ từ là rồi đến xã hội quốc tế, ví dụ như vậy, để đi mở lần lần ra. Nhưng đến khi mà cái tình cảm đó mình có thành một cái một được huấn luyện kỹ nhuần nhuyễn, mình đối xử bình đẳng với mọi người, người biến đấy, bình đẳng với mọi người, ta ai thì cũng thương như vậy. Bị học đầu tiên là bố mẹ là cái cớ để cho mình thương, nhưng mà mai một mình lấy cái tình cảm đó mình đối xử với mọi người khác. Mà đây là có lý do Đức Phật đã dạy với người Phật tử là có điều kiện để thực hành. Đức Phật dạy rằng là ta dùng cái tuệ nhãn của Như Lai, thì ta trong cái kinh mà gọi là kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, thì ngài nói là ta nhìn ta soi khắp cả cái cuộc sinh tử này, thì chưa từng có, ta thấy chưa từng có một người trong cuộc đời này, chưa từng một lần đã làm bố của mình, làm mẹ của mình, làm chồng của mình, làm vợ của mình, làm con của mình, làm anh của mình. Tất nhiên là quý vị gặp đấy là đã có, nếu nói ra thì nghe nó băng hoàng và nó mênh mông quá, nhưng thực sự là như vậy. Như vậy có nghĩa là gì? Tất cả các vị có mặt ở đây là bố mẹ của chúng tôi ở trong quá khứ. Khi tôi thực hành người hiếu, chẳng hạn hiếu đối với cha mẹ quá khứ là chính là đối với quý vị đây. Quý vị thấy không? Quý vị cũng vậy. Tất nhiên là nếu người Phật tử mà suy nghĩ đúng là vậy, mình lo cho xã hội này là đền hiếu của bố mẹ quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ. Và như vậy có nghĩa là gì? Nó nghĩa là hành tâm Bồ Tát. Khi mà cái tâm đó bình đẳng với mọi người, bố mẹ đời này cũng như bố mẹ các đời trước, tất nhiên tất cả là bố mẹ của mình, thì lúc bấy giờ mình đã đương là vị Bồ Tát, và cái tâm đó đương là tâm của vị Bồ Tát.